Chương 36. Sau cuộc nói chuyện với hắn còi trong khu kỷ luật, tôi không thiết làm việc gì nữa. Trong việc bắt tôi, chính quyền có thể sai lầm, hãy độ lượng thêm một lần để cho rằng như thế. Nhưng trong việc tước bỏ quyền được luật pháp bảo hộ cho công dân, chính quyền chứng tỏ nó không phải là chính quyền của dân nữa. Nó không vì dân, nó không bảo vệ dân, nó chỉ vì nó chỉ bảo vệ chính nó. Trong quả lò, tôi chỉ nghĩ về nỗi đau của mình, về số phận của mình. Tôi là nạn nhân của nền độc tài, là cái điều rõ ràng. Điều không rõ ràng là trong khi phục vụ chính quyền chuyên chế, tôi còn là thủ phạm. Trước tòa án lương tâm, tôi là kẻ có tội. Sự phạm tội trong tình trạng vô thức được coi như tình tiết giảm nhẹ, nhưng không phải là cái để cải trắng, để được tha bổng. Đồng ý rằng những đứa trẻ hư như là hán còi cần phải được giáo dục, đó là nhiệm vụ của bất kỳ xã hội nào. Nhưng giáo dục trẻ em bằng nhà tù không phải là cách giáo dục. Chức năng của nhà tù xưa nay chỉ là trừng phạt và cách ly. Chức năng giáo dục không được đặt ra, nó rất tốt với tư cách một mục đích, nhưng dính nó vào nhà tù một cách máy móc, như thể nó đã đặt tính sẵn có của nhà tù là sai lầm. Qua việc nhốt các công dân vào tù không cần xét xử, chỉ cần một nghị quyết chứ không cần tới một pháp lệnh. Tôi thấy rõ một điều rằng với bộ máy chính quyền này cũng vậy, phải có một chốt hãm của nó. Không có chốt hãm, nó sẽ lồng lên trong xu hướng tự tung tự tác. Tình thế một đảng độc tôn không có đối lập trong chính quyền là sự không có cái chốt hãm đó. Nó tất yếu sinh ra những hành động tùy tiện, sự thay đổi lãnh tụ, thay đổi chính phủ, không giải quyết được vấn đề. Thể chế đó mới là cái cần phải thay đổi. Đến bây giờ thì ai cũng thấy chuyên chính vô sản chỉ là cái mặt nạ che giấu quyền lực vô biên của một số kẻ nắm quyền. Những người vô sản, những công nhân, công nghiệp được Marx trao cho sứ mạng là kẻ đào quyệt chôn chủ nghĩa tư bản, chẳng sơ múi gì trong cái nền chuyên chính mang danh họ. Họ có chung số phận với nhân dân, bị đặt dưới chân các lãnh tụ, chẳng có gì nữa để mà trông chờ. Chẳng lẽ không phải cái quốc hội được gọi là của giai cấp vô sản đã ra một nghị quyết chống lại thậm chí những đứa trẻ hư như hán còi? Hán còi còn gọi chúng tôi vài lần nữa, nhưng sau vài câu đối đáp đồng cảm, chúng tôi chẳng biết nói chuyện gì với nó. Hán còi là một thằng bé hiếu động, cứ mỗi khi quản giáo không có mặt, không rình rập là hán còi nó đã lên tiếng gọi các bạn tù xà liêm bên cạnh, chấp nối những mẩu chuyện lại với nhau. Tôi hình dung ra cuộc đời của hán còi. Còn có một cô giáo nghèo dạy phổ thông trung học, suốt ngày bận bịu với việc đang len thêm để kiếm sống, không có thời giờ để dạy dỗ con cái. Hán còi trở thành một đứa con của hè phố. Biệt hiệu hán còi được bè bạn đặt cho do khổ người bé quách và suy dinh dưỡng từ nhỏ. Cuộc sống lang thang lôi cuốn thằng bé nó dạt vồn, trở thành lính đú theo các đàn anh đàn chị đi mổ. Chú thích một: khờ khạo ngây thơ, nó chỉ được phản công, phân công tâm, ngánh hoặc cản địa để trở thành lính mổ, lính đột hoặc lính cắt cùng kinh. Chú thích hai: thì hán còi quá vụng, bị bắt trong một đợt càn quét trước ngày lễ lớn, hán còi bị đưa thẳng lên trại, được nhà nước dí cho một lệnh. Chú thích ba: trong trại hán còi bị bắt nạt đủ điều, bắt giặt quần áo, sột sệt. Chú thích bốn: rửa bát, đun nước, pha trà, tẩm quất cho các đàn anh, trái ý chúng một chút là bị ăn đòn. Trong đám sĩ quan, chú thích năm: tính lát, hành hán còi nhiều nhất. Hán còi thù lắm. Nhân đợt chuyển trại, hán còi giấu trong tay áo một con dao rửa dài, mài rất sắc. Chờ đúng lúc tính lát lúng túng đỡ cái hòm do đàn em hán còi nâng lên thùng xe cho y, vùng vào chém tới tấp, tính lát ngã gục trên vũng máu. Sau trận trả thù oanh liệt, hán còi trở thành sĩ quan trong nhà tù. Sự liều lĩnh được đánh giá như một phẩm chất đàn ông. Kẻ dám chọi với đàn anh là kẻ có tư cách làm đàn anh. Ra khỏi xà liêm kỷ luật, hán còi vẫn liên lạc với chúng tôi. Nghe lời khuyên, nó xin đi học văn hóa. Trại có mấy lớp bổ túc văn hóa, dành cho trại viên. Thỉnh thoảng nó lại lẻn đến khu biệt giam, tài giờ cao cuốn vở. Cháu vẫn đi học đây này, trời rét. Hắn còi phong phanh mấy tấm áo tù, mặt xám quét. Tôi hỏi, cháu không có áo ấm à? Nó lắc đầu, phải kiếm áo ấm mà mặc, kẻo bị sưng phổi. Cháu không có tiền, nếu có thì mua được không? Giá có can tẩy, chú thích 6, đem chát, chú thích 7 thì có ngay. Mà cháu thì lại không có. Chúng tôi ném ra ngoài cho hán còi 2 bao tam đảo. Hôm sau hán còi tới, rạng rỡ trong cái áo bông thùng thình. Nó hét 3 bao, cháu mà cả xuống 2 bao rưỡi, thiếu mất 10 đồi, chú thích 8. Chúng tôi lại ném ra thêm 1 bao nữa cho hán còi. Chúng tôi phải hạ mức, hút xuống. Mỗi ngày, mỗi người chỉ được 1 điếu chính phẩm, còn lại là thuốc V, bằng lá thuốc chúng tôi tự trồng khi còn ở trại A. Chúng tôi vui cảm thấy mình vẫn còn có ích cho ai đó. Một hôm, cục trưởng cục chấp pháp tới, theo sau là cả bộ sậu thuộc hạ. Người cục chấp pháp, người ban giám thị, số người đi theo đông đến nỗi một số phải đứng ở ngoài cửa. Tôi không thích anh chàng cục trưởng, không phải là vì tôi đang ở tù. Nếu tôi có ở ngoài đi chăng nữa thì cái bản mặt của y vẫn cứ gây cho tôi một cảm giác khó chịu. Đó là một thứ phản ứng sinh vật bản năng. Y bước vào vừa đi vừa lơ đãng quan sát nơi ở của chúng tôi. Phùng Mỹ đang đọc sách đứng dậy tiếp khách. Tôi thì không thích lịch sự với cái tên hãnh tiến, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Trúc giấu vẻ khó chịu cười bả lả. Anh Hiền, có dễ ở đây lâu đâm ra quên mất phép lịch sự. Có khách đến chơi mà cũng không mời ngồi. Tôi thản nhiên, anh sai rồi. Trước hết đây không phải là nhà của tôi, vì thế tôi không cần lịch sự với các anh. Sao nếu là nhà tôi thì cũng không phải ai tôi cũng mời bịch đến nhà. Đừng nói gì tới mời ngồi, anh trách tôi là vô duyên. Trúc ngượng quay sang hỏi chuyện Phùng Mỹ, rồi không lẽ không nói gì với tôi, y lại hỏi. Lâu nay anh vẫn nhận được thư nhà đều đặn chứ? Chị và các cháu có khỏe chứ? Tôi nhếch mép cười, tôi không hiểu câu nói. Thư nhà của chúng tôi các anh duyệt rồi mới đưa cho chúng tôi nhận. Gia đình chúng tôi ở ngoài ra sao thì các anh biết nhiều hơn chúng tôi. Tôi không hiểu các anh đạo đức giả để làm cái gì. Trúc không chịu được sự mất mặt với thuộc hạ, y lại quát mắt. Này, anh phải biết, chừng nào còn nằm trong tay chúng tôi, các anh phải giữ mồm giữ miệng, kẻo vạ vào thân. Tôi cũng nóng mặt, bây giờ mà còn dọa dẫm tôi nữa thì thật là buồn cười. Cái vạ lớn nhất mà tôi đã được biết, anh còn muốn mang cái vạ nào tới để dọa tôi nữa đây? Anh tưởng đảng phạt anh thế này là nhiều rồi ư? Anh sẽ còn được biết cái hơn nữa nếu như anh muốn. Thế thì hãy đưa cái đó ra đây cho tôi coi. Được, anh hãy chờ đấy. Y vùng vằng quay ra, thuộc hạ lại im thinh thích lục tục đi theo sau. Khi y tới cửa, tôi gọi với. Này anh kia, về bảo với các anh Lê Đức Thọ nhà anh, hoặc Trần Quốc Hoàng cũng được, rằng hãy chịu khó đọc lấy vài cuốn của Mác rồi hãy xưng Mác xích. Bảo họ rằng chính Mác lên án chế độ giam người lâu ngày trong xà liêm là hết sức vô nhân đạo đấy. Y cười gằn, thôi được rồi, đảng rộng lòng đối xử tử tế với các anh, cho các anh được giam riêng sướng, như ông Hoàng lại không muốn, lại muốn đi lao động khổ sai. Muốn thế thì được thế. Hừm, đi. Hãy nói với đảng của anh rằng tôi không cần cái sự rộng lòng nào hết. Và anh, với lối ăn nói vô lễ của anh, đừng vác mặt đến gặp chúng tôi. Nhưng y đã ra tới sân. Phùng Mỹ bảo tôi, các cậu phải bình tĩnh, đừng xa vào âm mưu khiêu khích. Tôi cười nhạt, có lẽ cậu muốn khuyên mình đừng khiêu khích chúng nó chứ gì. Thằng này đâu có định khiêu khích mình, không hiểu hôm nay nó tới đây để làm gì. Vì thế mới phải bình tĩnh để cho nó nói hết xem nó muốn gì, chúng nó có âm mưu gì. Cậu nóng như lửa ấy. Tôi nhận lỗi, đúng là tôi nóng. Nhưng người tù vốn thế, thỉnh thoảng nó lại bị một cơn giận bùng lên, không kìm giữ lại được. Vài ngày sau, tôi được gọi ra gặp vợ. Nhìn thấy tôi, vợ tôi òa lên khóc. Tôi xúc động, vừa ôm lấy vợ tôi thì vợ tôi hét lên vì đau đớn. Thì ra tôi chạm phải bên vai đang sưng tấy, vì gánh đồ tiếp tế cho tôi. Tội nghiệp, vợ tôi có quen gánh gồng bao giờ đâu. Em gánh nặng quá, vợ tôi nói, mà đường thì xa. Vợ tôi gầy, xanh lướt, trên mặt đầy những tàn hương. Khi nào vợ tôi yếu thì những vết tàn hương đó nó lại hiện lên. Chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi yếu đến như thế. Gánh đời cũng đã quá nặng rồi. Vợ tôi đuối sức rồi, tình hình chưa có gì tốt đâu anh ạ. À, nhân lúc tên quản giáo coi tù gặp gia đình bước ra ngoài, vợ tôi nói cho tôi biết, mẹ gặp bác cả mấy lần, có em đi cùng nhưng bác ấy sợ lắm, chẳng dám giúp gì cho mình đâu. Cán bộ cũng chỉ dám thì thào với nhau về vụ của các anh, chứ không ai dám thắc mắc. Nghe nói còn nhiều người bị bắt lắm. Tôi muốn nói với vợ tôi đừng có chờ đợi tôi nữa. Ngài trở về quá xa mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng tôi không nỡ nói. Thôi được, tôi sẽ viết điều đó trong một bức thư gửi sao vậy. Anh tiếc số sách, nhiều cuốn quý lắm, sưu tầm nhiều năm mới được bằng ấy, đến nhà xuất bản Sự Thật, chú thích chính, vẫn còn phải mượn, chưa nói gì là các nhà xuất bản khác. Nếu ai sử dụng được thì cứ đem cho người ta khỏi phí. Nhà mình ẩm, mối xong mất. Cả quần áo của anh nữa, cứ đem cho hết đi. 5 năm rồi, vải nó mục hết. Không, em không cho đâu. Cho như thế cứ như anh là đã chết rồi ấy. Anh còn sống, chỉ là nỗi khổ cho em. Anh đừng nói bậy. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, Phùng Mỹ buồn rười. Đã lâu chị Đào vợ anh không lên thăm anh. Gia đình anh nhà giáo còn nghèo hơn gia đình tôi. Chẳng gì chúng tôi cũng đã từng ra nước ngoài. Khi về cũng có một số đồ vặt vãnh có thể bán đi mà sống qua ngày. Một hôm chúng tôi đang ngồi đọc sách thì nghe ở đầu hồi bên kia có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Phùng Mỹ ôm đầu rền rĩ. Khổ sao anh em chúng ta lại có thể đối xử với nhau như vậy. Tôi cũng đau lòng, nhưng biết làm sao đây. Nếu anh em không hiểu âm mưu của kẻ thù thì xung đột tất yếu sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nằm nghe anh em mình cãi nhau mà không làm gì được thì thật là khó chịu. Nhìn lên trần tôi nói, Mỹ này, mình sẽ sang bên kia. Bằng cách nào? Cái trần không thấy có vết đinh, không có ốc vặn, chắc là người ta chỉ xếp các rầm gỗ lim đặt lên trên thôi. Họ không sợ tù trốn theo đường lên trần, vì trong các phòng kỷ luật từ giường lên trần khoảng cách nó quá cao không trèo lên được. Nhưng ở đây họ có cho ta bàn ghế thì mình cứ bắt ghế ở trên bàn rồi tìm cách trèo sang bên kia. Sợ rầm gỗ quá nặng hoặc bên trên người ta có bắt gông ngang thì cứ thử xem sao, chúng nó bắt được thì chết. Từ giờ đến tối hiếm khi có người vào đấy, để mình liều một phen. Rầm trần không đến nỗi quá nặng, tôi đẩy được nó lên thở dốc. Chúng mình sẽ mang cho anh em một số quà. Tôi quay xuống nói, phải đấy, chúng tôi lấy ra khoảng 2 ký khoai lang thu hoạch từ luống khoai mình trồng được, một ít ớt tươi từ những cây ớt xum xuê, một gói kẹo Hải Châu, một bịch trà và 2 bao thuốc lá vừa mới được tiếp tế. Tôi đu người chui vào trong cái lỗ tối ôm trên trần để sang được hồi bên kia. Tôi phải bò qua 4 ngăn xà lim kỷ luật. Mặc dầu tôi cố bò thật nhẹ, nhưng ở bên dưới, một người tù kỷ luật vẫn gọi sang buồng bên cạnh. Hình như là có người bò ở bên trên đó mày ạ. Tôi nín thở. Mà đấy, thật mà, con mèo vàng của bang, chú thích 10 đấy. Người ở buồng bên lại trả lời, tao thấy nó lẩn quẩn ở đây, béo đáo để. Được một son rượu mặn ngon tuyệt. Nè, chớ có đụng vào mà chết với bang. Sang đến hồi bên kia, tôi lại nhẹ nhàng nhấc cái rầm lên, ngó xuống. Hai người bên dưới trợn tròn mắt nhìn tôi. Hiền đây, Vũ Thư Hiên đây. Trời, sao mà cậu liều thế? Anh Lộc nói vội vã bắt ghế cho tôi tụt xuống. Trong hai người tôi chỉ biết Lộc, cán bộ viện triết học, là bạn của Vũ Huy Cương. Tôi gặp anh vài lần nhưng không thể nói rằng quen. Huỳnh Ngự cũng vài lần bắt tôi khai về Lộc mà tôi không biết khai gì. Người kia là Đinh Chân, đại úy biên tập viên báo Quân đội Nhân dân. Cả hai đều xanh xao nhưng không đến nỗi gầy lắm. Tôi quyết định ngồi một lát, tôi bóc bao thuốc lá mời hai anh hút. Họ hút say sưa, rõ ràng từ lâu các anh không có hút thuốc. Tôi kể cho hai anh nghe kinh nghiệm của chúng tôi đối phó với âm mưu ghép hai người khác tính để họ thù hằn nhau. Kể chuyện chúng tôi học tập trồng rau, trồng khoai, trồng ớt và đưa tặng hai anh gói quà. Lộc và Đinh Chân có vẻ ngượng ngùng. Tôi quay về, lần này bò cẩn thận từng bước, còn nhẹ nhàng hơn cả con mèo vàng của bang. Một tuần sau, tôi đang ngồi nghiền cuốn từ điển tiếng Nga thì cửa xịt mở, một đám công an sọc vào. Tôi không hiểu vì sao chúng nó vào đông đến thế, có tới cả chục đứa, đứa nào đứa nấy sát khí đằng đằng. Một tên có vẻ quan trọng hơn cả tiến lên phía trước, lừ lừ nhìn tôi, sẵn giọng: "Anh này, đi." Tôi chưa gặp tên này lần nào. Y có bộ mặt nhầy mỡ và cặp môi dày như hai miếng chả. "Có phải mang theo đồ đạc gì không?" tôi hỏi lại. Phùng Mỹ mặt mày nhợt nhạt. Chúng tôi đều nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhau, mà chúng tôi đã quen sống có nhau rồi. "Không." Cặp môi dày nói. Tôi đi theo y. Đám công an giãn ra nhường lối, rồi rùng rùng đi theo sau. Chúng tôi không đi xa, ra khỏi cổng khu biệt giam, chúng nó quặt ngay vào khu kỷ luật. Tên đi đầu mở cửa, những tên đi sau đẩy tôi vào trong. Chúng đè tôi xuống giường, chụp hai khung cùm sắt cùm vào chân tôi. Một tên đẩy suốt cùm vào rồi khóa lại. "Anh bị thi hành kỷ luật 10 ngày vì tội xúc phạm lãnh tụ. Anh được phép xin ân giảm. Nếu xin thì nói với ông quản giáo cho giấy bút." Y liếc mắt ra hiệu, một tên chồm tới, lấy cái còng số 8 khóa chặt hai tay tôi. Rồi tất cả lại rùng rùng kéo đi. Còn lại một mình, tôi cố nhẫn dậy để quan sát. Hai cổ chân đau rát như phải bỏng. Khi cái tên công an tống suốt cùng vào, tôi phải nghiến răng chặt lại để chặn một tiếng thét đau đớn. Thì ra cái không quá chặt, suốt cùng sắt lại có thể là vết chém như là răng cưa, làm tôi bị sứt sát một số chỗ ở khoeo chân, máu chảy ra tổng tổng. Nhưng đó chưa phải là cái tồi tệ nhất. Khoảng nửa giờ sau, tôi thấy cảm giác nặng ở hai bàn chân, sờ thấy chân tôi sưng phồng, da lạnh ngắt. Chân tôi bị tụ máu rồi. Lay hoay một lát, tôi nghĩ ra cách dùm ngón tay đút vào không cùng để tĩnh mạch không bị chẹn, máu có thể trở về tim. Rồi lại phải thay chỗ trèn cho một động mạch được đưa máu xuống. Kế này tốt nhưng mà rất mệt. Tôi không dám nằm xuống, sợ mình ngủ quên. Phải gầy đi thật nhanh thì mới có thể cứu vãn được tình thế, tôi nghĩ vậy. Tuyệt thực lúc này là tốt nhất. Đằng nào thì cũng phải tỏ thái độ. Tuyệt thực là một trong những hình thức đấu tranh, là sự biểu thị ý chí. Nhưng sự biểu thị cần có người biết. Cách xa trại, kêu chẳng ai nghe thì tuyệt thực là vô bổ. Mà bó tay mặc cho chúng hành hạ mình thế này thì hành cũng dở. Tôi quyết định dùng hình thức bán tuyệt thực. Cho tới nay bọn công an ở đây vẫn không trực tiếp quản lý chúng tôi. Chúng vẫn phải báo cáo tình hình chúng tôi cho Lê Đức Thọ. Cần phải cho thằng này biết tôi không phải là dễ bị bẻ gãy. Tôi gõ tường thông báo cho Phùng Mỹ biết quyết định của tôi. Anh gõ lại, cố gắng lên. Lộc và Ninh Chân cũng đã biết tôi bị cùm. Các anh cũng nghe được thông báo từ phòng hai anh vang lên tiếng gõ, tiền sự chúng nó. Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp khi biết tôi đang ở đây với bạn bè ở bên cạnh. Buổi chiều, viên quản giáo trong khu kỷ luật, một người đứng tuổi mặc sổ hoa đi cùng với một người tù tự giác mang cơm vào. Tôi bảo y: "Tôi bị ốm, tôi không ăn cơm." "Anh cho mang ra, ngày mai báo cháo cho tôi." Y ngạc nhiên nhìn tôi không nói gì. Hai bàn chân bị cùm, hai tay bị còng, lại còn phải canh chừng cho chân không bị tụ máu. Tôi cứ ngồi suốt buổi chiều và cả đêm không dám nằm xuống. Hồi ở hỏa lò với cái cùm gắn chết vào chân phản, tôi cứ nghĩ mãi không biết khi bị cùm người tù sẽ đại tiểu tiện ra làm sao. Đến khi mình bị cùm thì mới biết làm mấy chuyện đó không đến nỗi khó lắm, mặc dầu rất là bất tiện. Hai tay tuy bị còng vẫn có thể di chuyển cái bô đặt ngay ở trên phản. Sau đó thì lựa tư thế khi ngồi khi nằm mà giải quyết. Trong xà lim rất là hôi hám tanh tưởi, mũi như trấu, lại thêm cái nặng rỉnh. Những con vật bé li ti, nó cứ rút sâu vào trong tóc mà đốt, giết thì không được. Hoặc chúng nó quá nhiều làm cho tôi phải có cảm giác như thế. Mai ở đây rẹp chỉ có ở mức độ vừa phải. Trong bóng tối, tôi sờ soạn trên mặt phản, thấy những con rẹp cọm ở dưới tay. Lẽ ra phải dùng ngón tay giết chúng, nhưng tôi chỉ hất chúng xuống đất, hất cho thật xa, tính rằng với tốc độ di chuyển chậm chạp, cũng phải cả giờ sau chúng nó mới bò trở lại được chỗ cũ. Từ nhỏ, tôi rất sợ những mùi hôi của con vật kinh tởm tiết ra khi nó bị dí bẹp. Nhưng cuộc chống chọi với lũ súc sinh không kéo dài được lâu. Chỉ một ngày sau, tôi đã hết sức. Thôi thì mặc chúng, muốn hút bao nhiêu máu tôi đó thì hút. Máu tôi có cả vài lít, tôi không phải là kẻ quá keo kiệt. Chúng cũng chẳng có thù oán gì tôi, chẳng qua chỉ vì để tồn tại, mà chúng nó phải tìm đến tôi để kiếm ăn mà thôi. Ngày hôm sau, tôi đói cồn cào hai bữa sáng và buổi chiều. Quản giáo mang cháo vào, tôi chỉ húp mỗi lần một vài thìa trước mặt y, rồi bảo mang đi. Tôi biết chắc y sẽ phải báo cáo lên trên về chuyện tôi ăn uống như thế nào. Ngày hôm sau, cơn đói lại còn dữ dội hơn. Lúc nào tôi cũng mơ màng thấy một món ăn ngon nào đó, mà khi nghĩ tới thì nước dãi lại ứa ra. Cùng với cái đói, có một niềm vui bất đắc dĩ. Hai chân tôi đã cựa quậy được trong cái không cùng. Thế là tôi đã gầy đi được một chút, không còn phải lo cho đôi chân nữa, tôi lại ngủ ngon lành. Tuyệt thực còn có một ưu điểm là giảm hẳn được đại tiện và tiểu tiện, đỡ phải chịu đựng cái mùi hôi thối. Đến chiều ngày thứ ba thì sự lạ lại xảy ra. Cái đói ghê gớm bỗng biến đâu mất. Tôi không thấy trong bụng mình cồn cào như trước, mà chỉ thấy một cơn đói dịu dàng không bao giờ tắt. Người tôi nhẹ bỗng, đầu óc tỉnh táo, các giác quan tự nhiên trở nên đặc biệt sắc bén. Trong bóng tối của xà lim, tôi nhìn rõ những vết khía ở trên suốt cùm. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khoeo chân tôi là bị chảy máu. Chính là do những vết khía lởm chởm, nó giống như vảy cá ở trên bề mặt cái suốt gây ra. Tôi nằm ngửa không động đậy, trong cảm giác lân lân, nhìn lên những phím lim trên trần nhà. Như trong ảo mộng giữa đời thực, tôi thấy trước mắt mình hiện lên một cuốn phim thú vị. Câu chuyện một cô gái trong trắng đối mặt với cuộc đời xô bổ, bẩn thỉu. Tôi đặt cho nó một cái tên, chuyện phiên lưu của nàng Lipeta qua ba nước: nước mặt nạ, nước mặt nạ, nước cùm vàng và nước mề đai. Cô bé Lipeta sống sót qua một vụ đắm tàu, được đôi vợ chồng già trên quan đảo cứu sống. Lớn lên giữa thiên nhiên và muôn thú, đến một ngày cuộc sống hiu quạnh với cha mẹ nuôi làm cho cô buồn và cô đã trốn đi, bắt đầu một cuộc viễn du tìm hiểu thế giới. Cô tới nước mặt nạ, nơi mỗi cư dân khi trưởng thành phải đều tự tạo cho mình một cái mặt nạ và sống với nó cho tới chết. Họ làm những việc tồi tệ với nhau, thậm chí hãm hại nhau, nhưng bao giờ cũng dưới những cái mặt nạ tử tế. Vua nước mặt nạ là một con cáo thành tinh, một con quỷ đội lớp minh quân với đám quần thần ranh ma độc ác. Cô bị vua nước mặt nạ bắt làm hoàng hậu, nhưng lễ cưới chưa thành thì nước mặt nạ bị vua nước cùm vàng cất quân săn đánh để giành người con gái xinh đẹp. Khác với dân mặt nạ, dân cùm vàng coi vàng là vật quý nhất trên đời. Nhà nào nhà nấy suốt đời chỉ chăm chăm kiếm cho thật nhiều vàng. Ai nhiều vàng hơn thì được trọng, ai ít vàng hơn thì bị coi khinh. Để tỏ cho thiên hạ biết uy lực của mình, rằng mình không cần động tay động chân cũng có thể trị vì đất nước, vua nước cùm vàng xỏ chân vào một cái cùm nặng trịch bằng vàng, hai tay đặt trong một cái xích vàng, ngồi trên một cái ngai cũng bằng vàng ròng. Chung quanh là lũ quần thần đội những chiếc mũ bình thiên bằng vàng. Quân nước mặt nạ đại bại, Lipeta lại bị bắt mang về nước cùm vàng. Nhờ một con vẹt cục chân mà nàng có lần cứu sống ở trên quan đảo, loan báo cho muôn thú nước cùm vàng Lipeta đã được đánh tháo. Nhưng số phận lại rung rủi cho nàng, rơi vào một cái nước mề đai, nơi từ nhà vua cho chí dân đen đều háo danh hết mức. Ai nấy sủng soảng mề đai đầy người, nhà nào nhà nấy dán la liệt bằng khen giấy khen, cái nọ đè lên cái kia. Vua nước mề đai sở hữu một cái mề đai to nhất nước, to bằng cái nông. Khi thiết triều thì đứng nắp đằng sau nó, chỉ hở có một đôi mắt trong cái mớ hỗn độn những mề đai đeo từ trên mũ xuống tới dài. Cái nọ móc vào cái kia giống như là vảy cá. Lần này nhờ bà tiên Natura và con trai giúp đỡ, Libeta lại chạy thoát. Vua ba nước họp quân lại, tiến đánh hẹn nhau. Nếu ai chiếm được Libeta thì nàng thuộc về người ấy. Nàng tiên tung mặt nạ mỹ miều cho quân đội mặt nạ, tung tiền vàng cho lính cùm vàng, tung quân chương huy chương cho lính mề đai. Chúng nó bỏ mặt ba vua cứ tranh nhau cướp lấy báu vật. Tôi hình dung câu chuyện trong hình thức một phim hoạt hình. Không ngờ rằng 8 năm sau, tôi lại còn cơ hội đặt bút ký hợp đồng làm phim với xưởng phim Giải Phóng tại Sài Gòn. Giám đốc Mai Lộc và đạo diễn Trương Hoa muốn làm phim này, nhưng cục trưởng Nguyễn Duy Cần thẳng tay bác bỏ nó vì tư tưởng kịch bản không có trong sáng. Ông ta nhìn thấy trong câu chuyện dạng cổ tích ý nghĩa đương đại của nó, mà tôi cũng chẳng giấu giếm gì điều đó. Tôi mở đầu kịch bản bằng một câu dẫn chuyện: ngày xưa ngày xưa, cách đây không lâu lắm, ở một vùng đất nọ, cách đây không xa lắm. Trong đoạn miêu tả triều đình nước mặt nạ, các vệ sĩ vận áo giáp trung cổ, đầu đội mũ sắt, trước ngực lủng lẳng khẩu tiểu liên cực nhanh, chân đi ủng trận. Lời quần thần tung hô nhà vua là: thánh thượng vạn vạn tuế, người là mặt trời trên hết các mặt trời, vua trên hết các vua, tổng thống trên hết các tổng thống, đồng chí trên hết các đồng chí. Tôi được tin Phạm Viết chết cũng trong những ngày này. Chị Đào, vợ anh Phùng Mỹ lên thăm, đã mang tin buồn cho chúng tôi. Chúng ta hãy để một phút mặc niệm Phạm Viết. Phùng Mỹ gõ cho tôi, tôi đấm vào tường ba cái liền dấu hiệu đồng ý. Tôi mặc niệm Phạm Viết trong tư thế nằm. Tôi không biết chị Lan, vợ anh, đã được thả ra cho nuôi con sau 2 năm rưỡi bị giam cùng với chúng tôi tại Bất Bạc. Một hôm, 3 ngày sau khi tôi bắt đầu cuộc bán tuyệt thực, tên quản giáo rổ mặt, tháo còng tay cho tôi. Anh dại lắm, bướng có được cái gì đâu mà lại khổ vợ khổ con. Cho người tù tự giác ra ngoài, y nói với tôi. Tôi vẫn cầm giấy bút cho anh đây, anh nên viết đơn lên trên. Hay là ngại đơn, từ lằng nhằng thì viết tự kiểm, chú thích 11, cũng được, để tôi chuyển cho. Nghe giọng nói của y thì hình như đó là lời khuyên thật lòng. Tôi cảm ơn, nói rằng mỗi người có một cách sống, và tôi thích sống như tôi đã sống. Tôi không chọn cái cách sống khác, cho dù nó hay hơn. Anh nên ăn cơm, húp một ngụm cháo, để hại người lắm đó. Còn phải nghĩ đến ngày quay về nữa chứ, y nói trước khi khóa cửa lại. Thì ra y chuyển lời của người khác. Tôi lại vẫn tiếp tục tuyệt thực. Mấy ngày sau tình hình còn dễ chịu hơn nữa. Dường như dự trữ trong người tôi bắt đầu được huy động, từ từ có tính toán, bù đắp dần cho sự thiếu hụt. Cảm giác đói vẫn còn đó, nhưng hoàn toàn không nặng nề. Tôi cảm thấy mình tồn tại trong một trạng thái lạ lùng. Tôi cứ nằm thiêm thiếp, nửa mê nửa tỉnh, có vẻ như hơi mệt mỏi, nhưng cơ thể thì lại nhẹ nhàng. Sáng ngày thứ bảy, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của nhiều người. Viên quản giáo mặt rỗ mở cửa, rồi đứng né sang một bên, nhường lối cho cái tên mặt nung núc thịt với cặp môi dày. Anh có kêu xin gì nữa không? Không, tôi đáp rồi quay mặt đi. Tưởng chúng nó sẽ bỏ đi, nhưng một tên đi sau tiến lên, mở khóa tháo cùm cho tôi. Tôi đứng lên, nhưng đôi chân không nghe lời, làm cho tôi suýt ngã. Y vội đỡ, nhưng tôi gạt ra. Tôi tự đi được. Họ giải tôi về phòng giam. Phùng Mỹ ái ngại nhìn tôi lảo đảo vịn cửa mà bước vào. Chắc tôi xanh và gầy đi nhiều. Ấy là người ta đã bớt cho tôi 3 ngày cùm. Kết quả của việc tôi tuyệt thực. Nghe nói có người bị cùm liền mấy tháng, khi ra thì không đi được mà phải bò. càng phục cho anh tù tử hình quả lò cùng suốt mà không sao cả. Thu xếp đồ đoàn, anh chàng môi giày ra lệnh. Tôi mặc y đi đến chỗ cái xô đựng nước, sang ra chậu rửa mặt, cạo râu và gội đầu. Nước mát làm cho tôi tỉnh lại, chỉ cần nghỉ một lát, vận động qua loa cho máu nó chạy đều trong huyết quản là đâu sẽ vào đó. Như vậy tôi sẽ không được ở với Phùng Mỹ nữa, tôi nghĩ. Không biết người ta định đưa tôi đi đâu. Tôi bắt đầu nhớ anh, nhớ và thương, bởi vì Phùng Mỹ sẽ phải chịu đựng cuộc sống cô đơn một cách cực nhọc. May chúng tôi đã tạo được thói quen học tập. Anh ở lại một mình cũng khó khăn nhưng dễ vượt qua. Chỉ sợ cùng với sự chia lìa, chúng tôi bắt đầu một chế độ giam cầm mới, chưa biết nó là thế nào. Phùng Mỹ pha trà, chúng tôi uống và nhìn nhau lưu luyến. Nhanh lên! Viên quản giáo ra lệnh, tôi đặt chén nước xuống. Xong rồi! Y trợn mắt. Anh không mang theo đồ đoàn à? Tôi lẳng lặng bỏ vào cái túi vải đựng đồ tiếp tế mấy cuốn sách, bàn chải, dao cạo râu, nhét thêm đó một bộ quần áo, rồi bắt tay Phùng Mỹ. Chúng tôi ôm lấy nhau từ biệt. Có thể đi được rồi. Tôi tiến ra cửa. Anh không mang đồ tới chỗ ở mới, không có cái mà dùng đâu, mang hết đi. Tôi bỏ lại tất chăn màn và thức ăn gia đình tiếp tế. Phùng Mỹ sẽ dùng, anh còn ở lại một mình. Tôi yếu, không mang được nặng. Đi! Y dẫn tôi đi ra khỏi trại. Ban ngày sân trại vắng ngắt, xa xa tôi thấy mấy người tù mặc áo chào xám ngồi ở trên hè. Đó là những người tù ốm, không phải đi lao động. Tôi được giao cho hai công an viên trẻ, mặt lầm lì. Đi! Một trong hai tên hất hàm, li cái mũi tiểu liên chỉ ra con đường trước mặt. Thì đi! Rời khỏi khu trại chừng một cây số thì hết con đường rộng. Hai tên áp giải chỉ cho tôi đi vào con đường rừng. Đến đây thì đầu óc tôi căng thẳng. Chúng nó dẫn tôi đi đâu đây? Con đường trước mặt thấp thoáng heo hút, quanh đây tịnh không có một bóng người. Người tôi căng ra như một sợi dây đàn, làm ra vẻ uể oải bước đi. Tai tôi vẫn bắt được từng tiếng sỏi đá lạo xạo ở dưới đế giày vải của hai tên cầm tiểu liên đi đằng sau. Không nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy như hai cái nòng tiểu liên nó đang hướng vào lưng của tôi. Nếu như chúng có ý định thủ tiêu tôi thì con đường rừng hoang vắng này là thích hợp lắm, tôi nghĩ. Hai tên áp giải có thể bất thần nhả đạn vào tôi rồi hất xác tôi đi xuống vực. Kịch bản tuyệt vời. Tên tù vùng bỏ chạy, người áp giải nổ súng. Không có lẽ tôi chết ở nơi đây, bên cái con đường heo hút này. Không thể chết như thế này được. Tôi không chịu được một cái chết thụ động. Dù sao tôi cũng đã là người lính. Người lính không thể chết mà không chống cự, dù trong tình thế hiểm nghèo nhất, tuyệt vọng nhất. Nếu sự xấu đó xảy ra và viên đạn đầu tiên không trúng tim, tôi sẽ phải nhảy ngược lại rất nhanh. Tôi giật lấy súng mà chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi nhớ tới những miếng vỏ đoạt súng mà anh báo một sĩ quan Nhật đã dạy cho chúng tôi ở trường lục quân Trần Quốc Tuấn. Sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, viên sĩ quan này đã không nộp súng cho quân tưởng mà chạy sang hàng ngũ Việt Nam. Tôi không gặp lại anh sau hòa bình lặp lại, không biết giờ anh đang ở đâu. Có người nói do ngờ vực lòng trung thành của họ, tất cả sĩ quan và hạ sĩ quan Nhật bị tập trung lại trong một lớp rèn cán chỉnh quân. Và khi họ xuống suối để rửa ráy sau bữa ăn, thì những khẩu trung liên được bố trí sẵn trong rừng đã nhả đạn vào họ. Không rõ thật hư ra sao, có lẽ sự căng thẳng tột độ đã làm cho tôi đi nổi một đoạn đường rừng 10 cây số sau 7 ngày bị cùm trong phòng kín không ăn uống. Nhớ lại chuyến đi đó, tôi gọi nó là 10 cây số đi đến bên thần chết. Tôi lo lắng vô ích, người ta căm ghét chúng tôi nhưng chưa đến độ dám làm điều đó. Khi con đường rừng kết thúc, trước mặt tôi lại hiện lên một ngôi nhà 2 tầng, mà tầng dưới là một cái cổng lớn với 2 bức tường dài hai bên. Tôi nhận ra cái trại giam tôi bị đưa tới vào ban đêm. Đưa tôi vào bên trong cổng, Hai tên áp giải bảo tôi ngồi đợi ở đó, rồi họ lại bỏ đi. Tôi buồn rầu nhìn cái sân trại trắng lớp đất sét với mấy ngọn cỏ lơ thơ, xa xa là dãy nhà giam quét vôi trắng, rất là đông tù đi đi lại lại. Chủ nhật họ được nghỉ lao động. Trong mấy nhà giam này có một cái mà tôi đã ở qua cùng với Phùng Mỹ. Nắng xiên khoai chiếu vào chỗ tôi ngồi một mình. Bên dưới cái ban công có quả bom chết, tiếng lanh lảnh của nó đã làm khổ tôi và Phùng Mỹ. Trong những buổi sáng trước đây, mãi suy nghĩ tôi không thấy có một sĩ quan công an đeo quân hàm trung quý đã đến trước mặt tôi. Anh là Vũ Thư Hiên hả?
Phải.
Tôi lạnh lùng đáp, hơi ngạc nhiên trước giọng nói của viên trung úy. Rất hiếm người Nam Bộ tập kết ra Bắc làm việc trong ngành công an. Ít nhất thì tôi cũng không gặp nét mặt khắc khổ. Người xương xương, anh ta lớn hơn tôi chừng vài tuổi. Anh đi theo tôi. Tôi nặng nhọc chống tay vào đùi và đứng lên, quơ cái túi sách rồi bước theo. Viên sĩ quan đưa tôi đi vào một căn phòng trong tầng dưới của ngôi nhà, ngay sát cổng trại. Vừa bước vào nhà, anh ta đã khóa chặt cửa lại. Tôi nhìn anh ta cảnh giác. Tại sao anh ta lại khóa cửa? Để làm cái gì? Để đánh tôi chăng? Không phải. Để làm việc đó ít nhất thì phải có vài tên. Công an thì bao giờ cũng phải cẩn thận. Khóa cửa rồi, anh ta quay nhìn tôi trân trân. Thế rồi dường như không kìm nổi xúc động, anh ta lao tới ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai tôi, thấm qua làn áo mỏng. Tôi biết hết những việc đã xảy ra. Không ngờ chúng nó đối với anh tàn nhẫn đến như thế. Tội nghiệp cho anh quá. Tôi ngượng nghịu gỡ tay anh ta ra. Chuyện thường tình đó mà, có gì đâu mà tội nghiệp. Tôi không tin cả những giọt nước mắt. Một diễn viên thượng thẳng chăng? Anh ta làm thế để làm cái gì? Anh ngồi xuống đây đi. Anh ta dẫn tôi đến bên một cái bàn rót trà. Chúng tôi uống trong sự im lặng. Nhìn tôi đăm đăm một lát, anh ta thở dài buồn rầu. Tôi hiểu, anh không có tin tôi. Mà cũng phải, tin làm sao được khi tôi đang bận một bộ quần áo này. Ngừng một lát, anh ta cúi xuống nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống bùi ngùi. Ông già tôi được bác Ung Văn Khiêm giác ngộ cách mạng, là đàn em của bác Khiêm anh à. Ông già tôi hy sinh lâu rồi. Tôi lớn lên vô bộ đội rồi chuyển qua cái ngành này. Bác Khiêm có được khỏe hay không? Tôi ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt. Nghe nói bác Khiêm vẫn mạnh giỏi. Anh ta có một giọng nói ấm từ trong ngực, trực giác mách tôi rằng con người này có thể tin được. Tại sao lại nghe nói? Tôi không gặp bác Khiêm. Không gặp được. Anh ta buồn bã lắc đầu. Bác bị khai trừ đảng, không còn chức vụ gì hết, lại bị theo dõi chặt. Tôi là công an, tôi không được phép gặp bác. Đến bây giờ tôi mới biết ông Ung Văn Khiêm đã bị khai trừ đảng. Anh em chúng tôi ở cả đây, chỉ một số thôi. Tôi thấy không nên hỏi thêm nữa, hãy tạm tin rằng anh ta không nói dối. Nhưng cho dù những điều anh ta nói là thật thì mình cũng không vội tin được, mà cũng không thể đòi hỏi ở anh những điều không thể nói. Về phía anh ta cũng phải giữ gìn. Tôi tên là Dứa, là cán bộ trực trại, chú thích 12. Anh ta nói và thở dài. Anh tin hay không tin, điều đó không quan trọng. Tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ anh. Vì anh biết đấy, những người cách mạng trước đây đối với nhau như thế nào. Tôi là con của ba tôi, là cháu của bác Khiêm. Tôi tự hiểu trong trường hợp này tôi phải làm gì cho anh, cho các anh. Tôi tin anh. Tóm lại tôi vẫn là người trong gia đình lớn của cách mạng. Khi có việc gì cần đến tôi, hoặc nghi ngờ có sự nguy hiểm xảy ra với anh cứ chạy thẳng ra đây, đòi gặp trực trại, đừng có ngại. Tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh. Tôi nhắc lại, đó là trách nhiệm của lương tâm. Trong cương vị của tôi có thể làm được việc đó. Tôi cảm động, tôi đặt tay mình lên tay của anh và bóp nhẹ để bày tỏ sự cảm thông và lòng biết ơn. Nước mắt của tôi ứa ra, không sao giữ được. Tôi mừng biết bao nhiêu, ở chốn tận cùng của cuộc đời tôi vẫn gặp được những người anh em của mình. Cách mạng vẫn đẹp lắm, những người cách mạng thì vẫn còn đấy. Giữa đứng lên, thời gian gặp tôi đã hết. Anh sẽ phải ở trong một toán tù chính trị, hằng ngày phải đi lao động, nặng nhọc đấy. Giữa trầm ngâm, nhìn cái mệt mỏi. Đây là sự hành hạ, người ta chủ trương như thế. Cho anh biết thân, ráng chịu đựng nghe anh. Khi nào mà mệt quá, anh cứ báo ốm mà nghỉ lấy một buổi cho lại sức. Tôi sẽ nói với y sĩ trại chuyện này. Tôi lắc đầu, như thế sẽ lộ ra cho anh có sự đối đãi đặc biệt với tôi, không nên. Tôi đã ở bộ đội, tôi cũng quen lao động, tôi sẽ chịu đựng được. Dứa đặt tay lên vai của tôi. Tôi biết phải làm thế nào, anh cứ nhớ lấy nghe. Mọi sự tới nay chưa phải là kết thúc đâu. Vô trại, anh sẽ thấy có một tên tù nó sẽ săn đón anh. Tên của hắn là Trần Chấn Hoa. Tên này được ban giám thị chiêu mộ để theo dõi anh, báo cáo mọi hành động của anh ở trong trại. Người được bộ giao trách nhiệm quản lý các anh tên là Thùy Trung Úy Nguyễn Huy Thì. Một tên ra đời để làm đầy tớ cho bọn có quyền. Anh phải cẩn thận với cái tên này nữa. Chúng tôi lại ôm lấy nhau. Ngày hôm sau, Dứa gặp tôi với một bộ mặt vô cảm. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Tiếng lóng, giạc vờn là bỏ nhà đi lang thang. Lính đú là cái tên theo đồi A vua đi ăn cắp ăn trộm. Mổ là móc túi. Chú thích 2. Tiếng lóng, lính mổ có nghĩa là tên ăn cắp chuyên móc túi. Lính đột là tên ăn trộm. Lính cắt cùng kinh là tên ăn cắp chuyên lấy củ đèn, dynamo, yên xe đạp. Chú thích 3. Cách những người tù gọi tắt 1 hạng 3 năm của lệnh tập trung cải tạo. Chú thích 4. Tiếng lóng là nấu nướng. Chú thích 5. Anh chị lưu manh phân biệt với các đàn em trong trại. Chú thích 6. Tiếng lóng là thuốc lá. Chú thích 7. Tiếng lóng là đổi. Chú thích 8. Tiếng lóng nghĩa là điếu thuốc lá. Chú thích 9. Nhà xuất bản chính trị lý luận của đảng. Chú thích 10 là ban giám thị. Chú thích 11. Tự kiểm thảo nhận lỗi. Chú thích 12. Cán bộ trực trại trong một trại giam làm công việc quản lý số tù xuất nhập trại khi đi lao động hoặc được giữ trong trại ban đêm cùng công tác an ninh trong khu vực. Trại giam có nơi gọi là đội trưởng. Từ toán trưởng thường được tù chính trị gọi người được ban giám thị chọn cho làm công việc cầm đầu một toán tù hoặc đội tù. Toán là được tù chính trị ở Hà Giang chuyển về dùng quen miệng.